Bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong bài học chúng ta có dùng một cái ví dụ để nói về, để so sánh về vấn đề tính dục đó ha. Ở đây bài học dùng lửa. Lửa thật là tốt. Lửa để nấu ăn nè. Lửa để hơ cho ấm nè. Sưởi ấm nè. Lửa để thanh tẩy. Tiêu hủy những cái gì không cần thiết nè, vân vân. Nhưng mà nếu mà lửa không có lửa cháy mà không đúng chỗ đó thì sao? Ví dụ như cháy nhà, cháy rừng, chúng ta thấy những cơn hỏa hoạn đó thì có hậu quả rất nghiêm trọng, phải không? Không có ích lợi gì hết, còn có thể nói rằng rất là tai hại. Như vậy thì ở đây bài học so sánh giữa lửa cháy đúng chỗ đúng nơi với tính dục. Vậy thì lời Chúa dạy về hôn nhân như thế nào? Ở trong cái câu chuyện của Matthew đoạn 19 câu 1 đến câu 12. Thì chúng ta còn nhớ câu chuyện thứ nhất trong 6 tháng tạm rút lui. Nói đến đời sống bi thảm của một vị vua ở trên thế gian này. Bị hỏng, bị phá hủy bởi ly dị. Đó là câu chuyện của gia đình Herod, vua Herod. Herod nào vậy anh chị em? Herod nào?
Anh
Dạ. Đó là Herod chư hầu Antipa. Có ai còn nhớ câu chuyện đó để thuật lại không?
mình cũng nhớ đó
Dạ,
là
xin mời.
cái Herod đó, lúc mà sang La Mã đó thì có một cái người bà con cũng tên là Philip, rồi thấy cái vợ của người đó đẹp quá thì mới quyến rũ, rồi xong rồi lập gia đình với người đó. Mặc dù là đã có gia đình rồi.
Rồi sao nữa?
Rồi sau đó
Herod đó có dụ được vợ của cái người kia không? Được không? Dạ có. Chúng ta nhớ là Herod đại đế sau khi băng hà thì ông vì cớ Herod đại đế có nhiều vợ nhiều con lắm, nhưng mà trong số các con của ông thì có ba người vào chính trường thôi để cai trị, phải không? Cai trị Galilee Bere, tức là đông bắc, là tây bắc và đông nam của xứ Palestine đó, là Herod chư hầu Antipa. Còn Herod Archelaus thì cai trị vùng Samari và vùng vùng Judea. Một Herod nữa cai trị vùng Iture, tức là đông bắc của xứ Palestine. Và chỉ có một cái vùng duy nhất trong sáu vùng của xứ Palestine thời bây giờ là Decapoli, còn gọi là Decapoli đó, thì không có Herod nào cai trị hết, phải không? Thuộc người ngoại bang. Dạ như vậy, nhưng mà chúng ta nhớ một điều như thế này. Herod chư hầu, Herod đại đế là người đã làm gì? Ác không? Vua cha đó, ác không? Ông đã ra lệnh làm gì? Giết các con trẻ từ 2 tuổi trở xuống, phải vậy không? Khi mà Chúa Giêsu sinh ra đó, Giáng sinh đó, thì Herod đại đế đã ra lệnh như vậy, cho nên cha mẹ của phần xác của Chúa Giêsu là Joseph Mary mang Chúa Giêsu, mang hài nhi Giêsu lánh nạn sang Ai Cập. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi Herod đại đế băng hà thì Mary và Joseph mới đem hài nhi Giêsu, mới đem Chúa Giêsu trở về, mà không có trở về cái vùng Judea Bere, tức là có Bethlehem ở đó, mà về đâu? Nazareth, phải không? Nazareth nó thuộc vùng Galilee. Như vậy thì chúng ta biết, ôn lại một chút xíu những bài học trước. Chúng ta thấy Herod Archelaus rất tàn ác, cũng giống như vua cha của mình, thậm chí có thể nói là ác hơn nữa. Tại sao? Giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ. Còn Herod chư hầu Antipa thì vì cớ thế nào? Là người thế nào? Đã chém đầu dân Baptist đó. Vì cớ cái tội của ông mà nãy thầy Minh có nhắc lại đó. Herod.
Yeah.
Còn có một người con là Herod Philip đệ nhất ở sống ở tại La Mã, không có cai trị, không có ở trong chính trường ha, không có tham gia cai trị cái vùng nào trong năm vùng của xứ Palestine hết. Và có người vợ, thầy Minh có nhắc lại chúng ta đó, có một người vợ đẹp. Vậy thì Herod đệ nhị đó, Herod Philip đệ nhị đó là có người vợ đẹp, người vợ đẹp đó chính là em dâu của Herod chư hầu Antipa. Và khi sang thăm em mình thì thấy người em dâu xinh đẹp đó quyến dụ. Người em dâu đó sử gia Sosopis cho chúng ta biết tên là Herodias. Bây giờ thì thế nào? Herod chư hầu Antipa đã để vợ của mình để cưới Herodias làm vợ. Và Giăng Báp Tích là tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông không thể nào chịu được như vậy. Ông can gián, cho nên Herodias để lòng căm giận. Và nhân ngày sinh nhật của Herod thì Herodias làm gì? Túi con gái mình. Xin một cái phần quà. Khi mà con gái của Herodias là Salome đó nhảy múa rất là đẹp mắt, làm cho đẹp lòng vua và những thực khách, những quan khách ở đó. Cho nên nhà vua mới nói gì? Nếu mà con gái xinh đẹp múa giỏi như vậy đó, bây giờ muốn xin cái gì cũng được, nửa gian sang á, thì trẫm cũng cho, phải không? Và chúng ta thấy cái cô Salome này đã được mẹ là Herodias nói trước rồi, cho nên xin cái đầu của Giăng Báp Tích. Và câu chuyện buổi tối hôm nay, bài học buổi tối hôm nay nhắc lại cái câu chuyện rất thương tâm. Một gia đình ở trong hoàng triều chứ không phải thường dân. Như vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề, cái tai hại của tính dục không đúng chỗ đó, sai chỗ đó, nó không phải chỉ xảy ra ở thường dân thôi, mà ngay cả trong triều đình cũng có cái chuyện này xảy ra. Như vậy thì ở trong 6 tháng tạm rút lui đó, thì bài học cho chúng ta nhớ lại gia đình của một vị vua ở trên thế gian này. Vì cớ đã sử dụng tính dục không đúng chỗ cho nên gia đình bị hủy hoại. Và chúng ta biết rằng sau đó thì thế nào? Thật ra thì Herod chư hầu Antipa và Herodias sau này cũng đâu có được sống trong nhung lụa hạnh phúc gì nữa đâu, phải không? Bị vua cha, bị cha vợ đó, trừng phạt nè, rồi bị đày đi. Đó là lý do mà chúng ta thấy ở đây dùng cái từ là một đời sống gia đình bi thảm. Một câu chuyện nữa ở trong 6 tháng phó mình, cái câu chuyện mà vua Herod là trong 6 tháng tạm rút lui, tức là 6 tháng đầu năm khổ nạn, năm thứ 3 trong 3 năm chức vụ của Chúa. Bây giờ trong 6 tháng phó mình, thì trong 6 tháng phó mình đó có cái câu chuyện gì? Ở trong Matthew 19 câu 1 đến câu 12 mà chúng ta vừa đọc đầu giờ đó, thì chúng ta thấy người Pharisee họ đến, họ hỏi Chúa Giêsu. Họ hỏi chứ, cái câu này thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Cái câu mà không cứ cớ gì người ta có phép ly dị vợ mình chăng đó, thì chúng ta có thể hiểu là, thưa thầy, người ta có thể có quyền ly dị vợ bất kỳ lý do nào hay không? Không cần biết lý do gì, muốn ly dị là ly dị được không? Ý của họ hỏi là như vậy. Chúa Giêsu chúng ta thấy Chúa không trả lời trực tiếp cái câu hỏi này, nhưng mà Chúa trở lại với kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời cho tính dục, đó là gì? Ở trong câu thứ 4 đó, Chúa dựng nên người nam, người nữ. Và trong Malachi cũng nói rõ đó, Đức Chúa Trời không có dư hơi sống để mà dựng nên một người nam cho nhiều người nữ, hay là một người nữ cho nhiều người nam, không có như vậy. Chỉ có một người nam cho một người nữ mà thôi. Và ở trong câu thứ 5, thứ 6 đó là mối liên hệ, nói đến cái chữ tính dục đó là nói đến mối liên hệ về thể xác. Chúng ta lưu ý ở trong câu thứ 6 đó, người Pharisee chấp nhận sự khác biệt cơ bản giữa người nam và người nữ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ trong hội thánh chúng ta cũng có nghe đến nhiều nơi ở trên nước Mỹ này chúng ta cũng có nghe nói đến. Đó là những cái tin tức ở trong xã hội Mỹ này mà chúng ta có nghe ha. Có nhiều nơi, đã nhiều tiểu bang đã đồng ý cho phép thế nào? Đồng tính kết hôn, phải vậy không? Anh chị em có nghe cái tin đó không? Có không? Những người nam có thể cưới những người nam, những người nữ có thể cưới những người nữ. Có những cái cuộc hôn nhân kinh khủng như vậy đó. Và chúng ta nhớ trong thời kỳ của Lot, có ai nhớ câu chuyện của Lot đi vào nhà, hai thiên sứ đi vào nhà của Lot và chuyện gì xảy ra không? Có ai nhớ câu chuyện đó không? Trước khi Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah, thì thành Sodom và Gomorrah có thể nói rằng tội lỗi cao ngất à. Nhưng mà buổi chiều tối hôm đó, hai thiên sứ đã đến nhà của Lot. Và Kinh Thánh chép như thế nào không biết, anh chị em có nhớ không? Trong sáng thế Kinh Thánh có chép rõ ràng là khi mà hai thiên sứ vào nhà rồi, tất cả những người nam trong thành đó làm gì? Họ đến, họ đòi Lot phải đem hai cái người nam đó ra cho họ, để cho họ biết, cái chữ biết đây là mối nói đến một cái quan hệ về tính dục. Và chính cái tội lỗi đó mà hôm sau thì chúng ta biết thế nào? Bị hủy diệt. Chúng ta thấy đó, Sodom và Gomorrah. Thì bây giờ ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta đã quên mất đi cái buổi ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên người nam, người nữ cho hôn nhân. Mà người ta đã làm trái ngược với những điều Kinh Thánh dạy. Người ta đã kết hôn, đồng giới với nhau, đồng tính với nhau đó. Thì ở đây là bài học buổi tối hôm nay nhắc cho chúng ta biết một điều. Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên người nam, người nữ trong vườn Eden. Và Ngài cũng đã thiết lập hôn nhân đầu tiên tại vườn Eden đó. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời xem tạo vật của Chúa là rất tốt lành. Như vậy thì bài học cho chúng ta biết rằng tính dục tự nó là tốt, thánh khiết, lành mạnh và được tạo dựng Đức Chúa Trời. Tôi đề nghị chúng ta gạch dưới câu thứ 9 đó. Tính dục tự nó là tốt, thánh khiết và lành mạnh vì được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký. Ở trong Sáng Thế Ký thì ở đoạn 1 câu 31 đó, Đức Chúa Trời nói rằng mọi điều Đức Chúa Trời dựng nên thật rất tốt lành. Ở đoạn 2 thì Chúa thiết lập hôn nhân. Ở đoạn 3 tội lỗi mới vào trong thế gian. Như vậy thì chúng ta nên nhớ là hôn nhân hay là tính dục được Đức Chúa Trời tạo dựng trước khi có tội lỗi. Bây giờ ở câu thứ 13 đó, chúng ta có thể khoanh tròn câu 13 và đi là bên ngoài là học thuộc lòng ha. Chúng ta biết hai bằng chứng cho thấy tính dục tự nó là tốt lành. Điểm thứ nhất là gì? Được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, tính dục đã có trước khi tội lỗi vào thế gian. Nếu chúng ta đã học biết hai điều này rồi, thì ở trang 191 ở trong cái khung đó, cái câu đó rất hay anh chị em. Nếu tính dục, tình dục tự nó là tốt lành, chúng ta đừng xấu hổ khi nói về tình dục. Một, khi chúng ta nói một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Nhiều bậc phụ huynh khi con cái có những thắc mắc về tính dục, mắc cỡ, không dám giải thích, không dám nói. Nhưng mà chúng ta thấy rằng điều này khi nói đến không có gì là xấu hổ. Đức Chúa Trời dựng nên thật rất tốt lành. Và một cái điểm nữa, bài học nhắc nhở chúng ta, vì tính dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho loài người, cho nên chúng ta không thể đem điều đó để mà nói, đem ra để mà nói một cách bỡn cợt. Bỡn cợt tức là thế nào? Chế giễu đó, đùa đó, đùa quá mức đó. Không phải chuyện đùa, mà đây là một cái chuyện mà cần nói đến một cách nghiêm chỉnh, một cách có trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta thấy ở xã hội Việt Nam đó, có những công nhân, nam, nữ, họ từ những cái vùng xa về Sài Gòn để lập nghiệp. Họ sống chung với nhau trong những cái nhà trọ, họ có những cái mối quan hệ tình dục rất là dễ dàng, dễ dãi, phải không? Và báo chí thì dùng những cái từ một cách chế giễu, một cách bỡn cợt, đó là những người, những cái cuộc hôn nhân mà có những người vợ, người chồng ăn cơm trước kẽn, tức là chưa có đám cưới mà đã chung sống với nhau. Chúng ta thấy họ đem cái điều đó ra là một cái đề tài để bỡn cợt, trong khi Kinh Thánh dạy đây là một cái điều Đức Chúa Trời dựng nên tốt lành, nên nói đến một cách nghiêm túc, nên nói đến một cách có trách nhiệm. Ở trong câu 15 cho biết rằng tính dục và khác biệt giữa nam và nữ, thì chúng ta biết giữa nam và nữ khi Đức Chúa Trời dựng nên có những khác biệt, có những khác biệt với nhau. Tại sao? Khác biệt về thể xác, khác biệt về tinh thần, khác biệt về cảm xúc, khác biệt về sở thích, vân vân. Có những cái khác biệt đó. Nhưng mà ở đây bài học cũng nhắc cho chúng ta, vì có những cái sự khác biệt đó mà giữa nam và nữ cũng có những cái sự thu hút rất là tự nhiên. Có những cái điều mà người ta có thể đến với nhau bằng tình yêu thương để rồi họ có thể tiến đến hôn nhân, nhất là ở trong Chúa ha. Cái mối quan hệ gần gũi hơn, đó là bài học đề cập đến, là cái sự liên hệ hay là liên hiệp thể xác. Ở trong đầu bài thì chúng ta thấy lửa nó có một cái tiềm năng có thể đem đến ích lợi cho cuộc sống con người, đồng thời nó cũng có thể có những nguy hiểm cho cuộc sống con người. Thì tính dục cũng vậy. Tính dục nếu đúng chỗ, đúng cách, rất tốt lành. Đúng chỗ, đúng cách, bài học cho chúng ta biết đó là gì? Nghĩa là tính dục được sử dụng trong hôn nhân, nhất là hôn nhân cơ đốc. Ở trong tính dục, ở trong hôn nhân, tính dục chúng ta có thể hiểu đó là tình yêu về thể xác. Tuy nhiên, Kinh Thánh còn dạy cho chúng ta một cái điều nữa, đó là tính dục trong hôn nhân, ngoài cái việc thể hiện tình yêu qua thể xác, thì những người nam, người nữ trong hôn nhân, những người vợ, những người chồng trong gia đình cơ đốc đó, cần phải có những cái mối quan hệ như thế nào? Bài học cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nói rằng hai người phải lìa, người nam phải lìa cha mẹ mình và dính líu với vợ. Chữ lìa ở đây, bài học nhắc nhở cho chúng ta. Lìa ở đây là cái gì đó? Anh chị em có đọc qua cái bài không? Lìa bỏ, phải không? Lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình. Lìa có nghĩa là thế nào?
Đức là giống như có một gia đình khác á, tách rời gia đình của mẹ cha đó, mình phải có một cái gia đình khác.
Dạ, cảm ơn chị Năm. Lìa ở đây tức là mình phải có gia đình khác. Rồi thế nào nữa?
Cái
Mình
gì
ưu
khác
tiên cho gia đình riêng mình hơn là gia đình
thì
với cha mẹ. Mình phải sống cho cái gia đình riêng đó, phải không? Chú muốn là chúng ta phải hiểu cái mối quan hệ trong hôn nhân đó là một cái quan hệ quan trọng nhất, gần gũi nhất, sâu đậm nhất, ổn định nhất. Chúng ta nhớ vậy ha. Gần gũi nhất, quan trọng nhất. Tại sao? Đức Chúa Trời lập nên, thiết lập hôn nhân từ buổi ban đầu mà. Rồi sâu đậm nhất, ổn định nhất. Bây giờ người nam phải lìa cha mẹ mình, tức là không có lệ thuộc vào cha mẹ nữa, sống độc lập, với tự lập với cái gia đình riêng của mình, không có nhờ, không có lệ thuộc vào cha mẹ nữa. Chứ không có nghĩa là sao tin lành dạy kỳ quá vậy. Sao mà người nam
bỏ
có
mẹ
vợ rồi cái lìa, tức là bỏ cha mẹ mình, không ngó ngàng gì tới cha mẹ mình, sao bất hiếu vậy? Không phải ha. Bên đây chúng ta được nhắc nhở lại một lần nữa, rồi dính líu với vợ mình, tức là một cái mối quan hệ giữa người vợ người chồng ở trong hôn nhân Cơ Đốc đó, thì chúng ta thấy có một cái mối quan hệ hết sức là sâu xa về thể xác, tức là họ có một cái sự liên hiệp, kết hiệp về thể xác. Chúa nói rằng, lời Chúa nói rằng hai người trở nên một thịt. Rồi về phương diện tinh thần nữa, nếu chỉ có thể xác mà thôi chưa đủ, mà về tinh thần hai người cùng một tinh thần. Tinh thần đó là gì? Tinh thần của một Cơ Đốc nhân trong hôn nhân Cơ Đốc. Phải có một mối quan hệ tâm linh. Về phương diện tâm linh, đây là một cái điều đáng buồn và đáng tiếc. Nếu như người chồng, người vợ kết hôn với vợ hay chồng mình ngoài Chúa, phải không? Thì đây là một cái mối quan hệ rất là đáng tiếc. Rồi phải có một cái mối quan hệ sâu xa về cảm xúc nữa. Khi vui, khi buồn, khi mạnh khỏe, khi đau yếu, tất cả những cái điều đó, khi bắt đầu lập một cái cam kết, một kết ước với Chúa, trước Chúa và Hội Thánh đó, thì chúng ta thấy bao giờ vị mục sư hành lễ cũng nhắc nhở cho những người, những cô dâu, những chú rể đó thế nào? Lúc nào cũng phải có một mối quan hệ mật thiết, lâu bền, một cái mối quan hệ sâu sắc, vĩnh viễn. Và như vậy đó, thì theo Matthew đoạn 19 câu 9, có một cái trường hợp ngoại lệ. Trường hợp ngoại lệ đó là gì? Người Pharisee đến hỏi. Và nhân cớ đó mà Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách Chúa khởi khởi sự nhắc nhở cho họ từ sáng thế ký. Và ở đây có những cái từ mà chúng ta cần lưu ý đó, như là dâm dục, ngoại tình, tà dâm. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào đây? Những chữ này vô luân, tất cả những cái chữ này đó thì xin chúng ta lưu ý ha. Tà dâm là gì? Tà dâm ở trong Kinh Thánh có cái nghĩa bao gồm ngoại tình, gian dâm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 32 đó, gian dâm tức là sao? Sử dụng tính dục ngoài hôn nhân, phải không? Còn ngoại tình là thế nào? Cũng sử dụng tính dục ngoài hôn nhân, nhưng mà đó là người vợ, người chồng không chung thủy với người bạn đời của mình. Chúng ta cần lưu ý những cái chữ như là tà dâm, gian dâm, dâm dục. Tất cả những cái từ đó chỉ bao gồm trong một cái ý nghĩa, đó là theo cái bản dịch của NIV đấy, thì là không chung thủy. Mà không chung thủy ở trong hôn nhân thì Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay nữa, đó là gì? Chỉ có một cái điều kiện đó thôi thì mới được phép ly dị. Nhưng mà đó là cái trường hợp xấu nhất. Chúa không khuyến khích điều đó. Nếu có thể hàn gắn được, như trường hợp của ai, anh Trường còn nhớ không? Nhất là những sáng thứ bảy chúng ta có nói qua rồi, phải không? Đó là trường hợp của ai? Tiên tri nào?
Joel.
Dạ?
Joel hả không?
O.C. Phải không? Phải O.C. không? O.C. có vợ là Gomer đó. Phải không? Và Chúa kêu là hãy đem người nữ đó, người vợ đó về sống với mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa không hề khuyến khích ly dị. Mà đó là cái trường hợp xấu nhất mà thôi. Ở trong bài học của chúng ta buổi tối hôm nay có nhắc đến cái trường hợp ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14-15 đó. Mô tả về cái ách của hai người mà khi kết hôn với nhau họ không có đồng đức tin. Cái ách ở đây đó nói đến một cái mối quan hệ, đó là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Điều này chúng ta thấy được giải nghĩa đó là gì? Cơ đốc nhân đừng có cưới người chưa tin Chúa. À, tôi nhớ là vị mục sư có một lần một vị mục sư diễn giả nói rằng các bạn thanh niên, các bạn trẻ ơi, có khi nào các bạn nghĩ rằng những người đó đó, những người cô thiếu nữ đó, thanh niên đó rất là hợp ý với tôi, hợp ý với em mục sư ơi, em muốn là đưa cô ấy hay là đưa anh ấy về với Chúa. Nhưng ông mục sư nói vui là có khi nào các bạn không thành công khi đem người đó về với Chúa, mà người đó đem các bạn đi đâu? Vô chùa. Rất nguy hiểm, phải không? Cho nên bài học nhắc nhở chúng ta, và đây cũng là điều mà các bậc phụ huynh cần lưu ý để nhắc nhở con em của mình. Đôi khi chúng ta không để ý điều này. Một đứa trẻ 12, 13 tuổi biết gì mà chúng ta cầu nguyện về hôn nhân cho nó. Nhưng mà chúng ta cần nhớ là không phải đợi đến đứa trẻ thành niên 15, 16, 18, 20 chúng ta mới bắt đầu cầu nguyện về người yêu của nó, về người bạn đời tương lai của nó. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện từ rất sớm cơ. Phải chuẩn bị tư tưởng, phải giúp đỡ để nó có lòng yêu mến Chúa. Và có biết bao nhiêu người dở khóc dở cười vì cớ có những cuộc hôn nhân với những người chưa tin Chúa. Thất bại nhiều hơn là thành công khi mà muốn đưa người bạn đời của mình trở lại cùng Chúa. Và ở trong, một lần nữa, ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 cũng có nói đến kế hoạch của Chúa không những cho vợ chồng mà còn cho gia đình. Nghĩa là thế nào? Bởi vì khi lập gia đình rồi, nhất định có con cái. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho, phải vậy không? Nhiều chục năm trong Chúa, tôi cũng đã từng nghe nói một số những gia đình khi chúng tôi đến thăm viếng, người vợ hay người chồng nước mắt ràn rụa mà kể với chúng tôi rằng ngày Chủ nhật của chúng tôi là những ngày không vui. Tại vì người chồng thì đem một người con đi theo mình để đi theo cái tôn giáo mà mình thờ phượng đó, mình tin đó. Còn người vợ thì đem một đứa con hay là nhiều đứa con đi theo mình. anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, cứ vậy hết cái ngày Chủ nhật trở về sống chung trong một mái nhà. Điều đó rất là đáng tiếc và rất là đáng sợ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hiểu được lời Chúa dạy về hôn nhân Cơ Đốc và nếp sống gia đình Cơ Đốc. Chỉ có ở trong Chúa thì mới thật sự có hạnh phúc, có phước mà thôi. Bài học cũng nhắc nhở cho chúng ta một cách dùng sai trật tính dục chính là quan hệ thể xác ngoài hôn nhân. Nó có những cái rủi ro là ví dụ như thế này. Có thể người nữ là một cô gái chưa kết hôn mà có mối quan hệ tính dục, có thể họ có thai. Đó là một cái điều mà xã hội không chấp nhận. Và nếu mà có thai thì thế nào? Một là họ tiếp tục sống với nhau. Hai là họ có một cái đám cưới vội vã. Ba là họ có thể phá thai. Bài học cho chúng ta biết có những cái trường hợp như vậy rất là nguy hiểm. Cho nên tính dục ngoài hôn nhân trong trường hợp đó đem lại nguy hại, nguy hiểm cho cái người mà mình liên hệ đó. Một rủi ro nữa đó là gì? Cái mối quan hệ tính dục lén lút là của cái người này là vô nhân đạo đối với người kia. Tại sao? Chúng ta còn nhớ trường hợp của con David không? Người đó tên là gì? Ở trong đây có nhắc đó. Amnon là con trai của David. Tama là một cô gái, một đứa em gái cùng cha khác mẹ, phải không? Và bây giờ thế nào? Amnon thấy em gái của mình quá xinh đẹp đi, thì cái lòng dục nó nổi lên, muốn chiếm đoạt em gái của mình. Bài mưu lập kế để làm điều đó. Và chúng ta biết, tất nhiên, sau đó, Kinh Thánh nói rằng, sau khi mà Amnon đã thỏa mãn, thì thế nào? Tỏ ra chán ghét Tama. Mà Tama thì muốn Amnon cưới. Nhưng mà chúng ta thấy Amnon đã không làm như vậy. Sau đó thì thù ghét ghê tởm. Và chúng ta thấy rõ ràng là vô nhân đạo. Cho nên sau này Amnon đã bị chết một cách thảm thiết, phải không? Điều đó không ích lợi gì cả. Tính dục ngoài hôn nhân trong trường hợp đó rất là vô nhân đạo và rất là vô luân. Câu 39 nói rằng, vậy ta thấy tính dục ngoài hôn nhân có thể gây thù ghét, khinh bỉ, xấu hổ, buồn rầu, hạ thấp nhân phẩm của cái người mà mình quan hệ đó. Rồi trong bài học cho chúng ta thấy ở đây có tất cả 3 điểm. Thứ nhất là có khi có con ngoài ý muốn. Có khi là trường hợp hạ thấp nhân phẩm của cái người con gái của mình đó. Người, cái cô gái, người yêu của mình đó. Rồi còn thế nào nữa? Có khi mắc bệnh nữa. Những cái bệnh xã hội hay là bệnh AIDS ngày hôm nay đó. Rất là nguy hiểm. Ở đây bài học cũng nhắc đến một cái trường hợp về tính dục. Đó là ở trong Tân Ước có nói đến đó, đàn ông và đàn bà đổi cách tự nhiên, tức là giữa người vợ và người chồng, là cách thiệt thành hôn nhân trong Cơ Đốc. Nhưng mà có những người ngoài họ làm gì? Như phần đầu chúng ta có nói đến đó, có những nam kết hôn với người nam, người nữ kết hôn với người nữ. Đức Chúa Trời rất là gớm ghiếc. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu 22 gọi nếp sống đó là đáng gớm ghiếc. Roma đoạn 1 câu 26-27 gọi là nếp sống đáng xấu hổ, trái tự nhiên. bại hoại. Đó là một sự bại hoại. Chúng ta cũng cần lưu ý cái này. Có nhiều gia đình đó, ví dụ như có đông con trai quá, rất là thèm có một cô con gái. Bây giờ cơ chọn ở trong đó một đứa nào đó nó mảnh khảnh, nó dễ thương, nó mặt mày nó tròn trịa, nó bắt đầu cho nó mặc đồ con gái, rồi cho để tóc giống như con gái, vân vân. Tức là bằng mọi cách người cha người mẹ đó muốn cho cái đứa con của mình nó trở thành một đứa con gái, bởi vì nhà có quá nhiều con trai mà không có con gái, hay là ngược lại, nhà có quá nhiều con gái mà không có con trai, thì cũng có những bậc cha mẹ hay làm như vậy. Đó là vô tình. Chúng ta đã xây dựng cho con trẻ một cái bản chất có khuynh hướng đồng tính. Đây là điều rất nguy hiểm mà chúng ta cần lưu ý và phải tránh. Đức Chúa Trời luôn luôn lên án tính dục ngoài hôn nhân. Cho nên người nữ, người nam cần phải rất cẩn thận khi đến cái tuổi lập gia đình, nhất là ở trong Chúa. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 27-28, Chúa nêu tiêu chuẩn cho quan hệ tính dục. Đó là sự tinh sạch của hành động lẫn tấm lòng. Sự tinh sạch của cả hành động lẫn tấm lòng. Chúng ta thấy sự tinh sạch hay là thanh sạch ở trong tấm lòng, ở trước mặt Chúa là một cái điều giúp cho người nam hay người nữ tránh được những cám dỗ về tính dục. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là những người, tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta là những người có thể cần lắm phải học qua cái điều này, nhớ điều này để giúp đỡ cho con em của mình trên bước đường theo Chúa. Khi những đứa trẻ hay còn là những đứa nhỏ thì chúng ta cũng hãy bắt đầu cầu nguyện cho nó cho đến khi nó thành niên. Ở trong Matthew 19, Chúa phê chuẩn hôn nhân là điều Đức Chúa Trời định từ ban đầu. Bài học nói rằng có những người, ngày hôm nay có nhiều người không kết hôn, người nam, người nữ, họ không kết hôn. Không phải là họ không có những cái dục vọng bình thường, nhưng mà Kinh Thánh dạy là nếu mà thân thể đó vì Chúa, ai liên hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Như vậy cũng có những người Chúa cho phép lập hôn nhân, lập gia đình. Nhưng mà cũng có những người không có lập gia đình. Họ sống độc thân như vậy để họ có thể tự do mọi bề trong cái sự hầu việc Chúa. Nhưng mà ở đây không phải là một cái sự bắt buộc, hay là không phải là một cái khuôn mẫu. Trường hợp của Phaolô cho tới ngày hôm nay thì nhiều nhà dạy kinh vẫn không khẳng định là ông có gia đình hay là chưa có gia đình, không khẳng định điều đó. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong suốt những thư tín của Phaolô dường như là ông sống độc thân, và rõ ràng ông đã tận tụy hầu việc Chúa. Bài học cho chúng ta thấy rằng những cặp vợ chồng đã kết hôn thì nên đối đãi với những người sống độc thân như thế nào? Đó là như chị em trong Đấng Christ đã được vào trong gia đình của Hội Thánh. Chứ mình không thấy là người ta độc thân, có những người quá cái tuổi rồi, 30, 40, 50, người ta không kết hôn, người ta sống như vậy hoài á. Rồi có khi có những cái nhìn không tốt, có những cái lời nói không tốt. Chúa không hề muốn điều đó. Ở đây có nhắc nhở chúng ta đó, nên đối đãi thế nào với người sống độc thân. Đây là cái điểm mà nhiều khi chúng ta bỏ quên. Nếu chúng ta có một mái gia đình yên ấm, có những người ở xung quanh chúng ta, những anh chị em trong Chúa, không có một gia đình tốt đẹp như chúng ta, thì chúng ta đối đãi với họ như thế nào? Đây cũng là một cách bày tỏ tình yêu thương, giống như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, hãy yêu anh em mình, phải không? Chúa nói rằng có hai cái điều mà chúng ta phải làm là kính Chúa, yêu người. Ở đây không phân biệt. Có nhiều người thì nghĩ rằng ồ, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc thì mình chỉ chơi hay kết thân với những gia đình hạnh phúc ở trong Chúa thôi. Còn có những người độc thân, không có gia đình thì mình không có lại gần được, hay là mình không có cảm thông được, mình không có yêu thương được, mình không có lưu ý tới. Nhưng mà ở đây nói rằng nên đối xử thế nào? Nên đối đãi một cách thân thiết, yêu thương đối với những người như vậy. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta về bài học buổi tối hôm nay. Chúng ta thấy rằng một lần nữa Chúa nhắc chúng ta, quan hệ hôn nhân là một mối quan hệ ưu tiên, sâu đậm, vĩnh viễn. Và lúc nào cũng phải nhờ cậy Chúa để tránh những cám dỗ về tính dục, bất luận cho mình hay là cho người khác. Chúng ta phải nghĩ đến những trường hợp của những người sống độc thân ở trong Chúa đó. Ở trong Chúa thì chúng ta biết có nhiều những vị mục sư cũng sống độc thân hầu việc Chúa cho đến khi về với Chúa. Tôi có biết đến trường hợp như mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu chẳng hạn. Một người nữa mà tôi cũng quen biết nhiều đó là nhạc sĩ Vĩnh Phúc. Bây giờ thì bà đã ngoài 70 rồi. Nhưng mà rất yêu mến Chúa. Sống độc thân, hầu việc Chúa từ khi còn trẻ tuổi cho đến ngày hôm nay. Và trong nỗi cô đơn của bà thì chúng ta biết rằng Chúa là đấng bên cạnh. Và Chúa cũng dạy chúng ta, nếu có thể được, chúng ta cũng thường xuyên hỏi thăm, khích lệ, yên ủi những người như vậy. Tôi rất là thường liên lạc với bà. Và trong cái tình thân ở trong Chúa, tôi nghĩ một lời hỏi thăm cũng giúp đỡ cho anh em mình ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên bài học buổi tối hôm nay nhắc nhở cho chúng ta những cái hiểu biết về tính dục trong hôn nhân, tính dục ngoài hôn nhân, cách đối xử của những người ở trong một gia đình cơ đốc với những người không có lập gia đình ở trong Chúa đó, mà không lập gia đình. Xin Chúa cho chúng ta nhớ được những cái điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay, để chúng ta thấy chẳng những cái trường hợp bi thảm nhất của gia đình Herod chư hầu Antipa, trường hợp của Amnon, con trai của David, tất cả những điều đó thì chúng ta cần lưu ý, và chúng ta cũng nhớ đến con em của mình để hướng dẫn, giúp đỡ chúng nó từ khi còn rất là bé ha. Bây giờ xin chúng ta mở ra trong bài kiểm. Tôi nghĩ bài kiểm có thể làm rất là nhanh. Trước khi làm bài kiểm thì xin chúng ta khoanh tròn câu số 1, 7, 8, 9 ở trang 28. Câu 1, 7, 8, 9 và ghi là học thuộc lòng. Bây giờ xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Dựa vào hai lý do nào chúng ta biết tính dục tự nó là tốt lành? Dựa vào đâu? Thứ nhất là được Đức Chúa Trời dựng lên. Thứ hai là
được dựng nên trước khi tội lỗi vào trong thế gian.
Dạ, được dựng nên trước khi tội lỗi vào trong thế gian. Câu thứ hai, chúng ta tìm nơi đâu những hướng dẫn về cách sử dụng đúng về tình dục hay là tính dục? Tìm ở đâu cái bản hướng dẫn đó?
Trong Kinh Thánh.
Dạ, lời Chúa ha, trong Kinh Thánh. Câu thứ ba, tình yêu giữa hai phái có thể vui hưởng trọn vẹn nhất trong mối quan hệ duy nhất nào?
Hôn nhân.
Dạ, hôn nhân. Câu thứ tư, Kinh Thánh mô tả thế nào về hai người kết hiệp trong hôn nhân?
Sâu đậm và vĩnh viễn.
sâu đậm và vĩnh viễn. Nhưng mà câu thánh, cái câu kinh thánh dùng đó là gì? Chúa nói là gì? Hai người trở nên
một thịt.
Dạ, hai người trở nên một thịt. Mối quan hệ đó bao gồm cả điều gì trong mối liên hệ với cha mẹ của hai người? Đối với cha mẹ hai người thì có cái mối quan hệ thế nào? Phải?
Lìa cha mẹ.
Lìa cha mẹ. Đối với người bạn đời của mình thì phải? Thiệp là một. Dạ. Yeah. Có hai phần phải không? Mối quan hệ này nó bao gồm hai cái điểm. Thứ nhất đó là đối với cha mẹ của hai người đó thì phải lìa cha mẹ. Còn đối với cái người bạn đời của mình thì phải hiệp làm một với nhau. Câu thứ sáu. Kinh Thánh muốn cảnh cáo điều gì khi nói đến cách chung với người không tin?
Gia đình không hoàn hảo.
Dạ. Yeah. Nói đến cưới người không tin Chúa ha. Theo Kinh Thánh, hôn nhân kéo dài bao lâu? 5 năm, 3 năm, 10 năm?
Vĩnh viễn.
Vĩnh viễn. Cảm ơn Vĩnh Phúc. Người độc thân làm sao được thỏa nguyện? Dạ.
Tìm sự thỏa nguyện trong Đấng Christ.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Trong Chúa có muôn sự rồi đó ha. Dạ. Yeah. Nhờ liên hiệp hay là nhờ thỏa nguyện với Chúa hay là trong Chúa. Câu thứ 9. Xin viết ra ba hậu quả có thể có của những mối quan hệ tính dục ngoài hôn nhân. Hậu quả nha. Đây là hậu quả chứ không phải là kết quả. Đây là hậu quả, tức là cái điều xấu xảy ra đó. Thứ nhất là
có thể có con rơi.
Có thể có con rơi. Có thai ngoài ý muốn ha. Thứ hai là
hạ phẩm nhân phẩm.
Hạ thấp nhân phẩm của ai?
Người bạn đời.
Của cái người nữ đó. Phải không? Tại cái chuyện này là người nam có cái phần hạ thấp nhân phẩm của người nữ. Rồi cái điểm thứ ba đó là gì?
Lây lan bệnh tật.
Có cái nguy cơ gì?
Lây bệnh. Dạ,
yeah, có thể mất bệnh. Phải không? Đó là ba lý do. Bây giờ, xin nêu hai lý do. Vì sao sống theo quan hệ đồng tính luyến ái là sai trật? Tại sao?
Chúa là giả.
Hai lý do nào? Lý do thứ nhất là
quy định nên nam, người nam và người nữ.
Dạ, yeah, có nam có nữ.
Là
rồi, điều thứ hai là
Chúa lên án cái mối quan hệ.
Dạ. Yeah. Điều thứ hai tức là Chúa lên án. Cái điều mà đồng tính đó bị Chúa lên án. Chúa gớm ghiếc. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua cái phần bài kiểm ha. Ờ, không biết chúng ta có cái điểm nào thắc mắc ở trong cái bài học này không?
Dạ, yeah, mình có một điểm cô nhắc lên để mình có lực ra sao. À, nói đến những người mà độc thân đó, không có lập gia đình.
Dạ.
Yeah. Có nhiều hội thánh học ở không dám mướn những người mà mục sư mà không có gia đình cô. Như vậy không biết có đúng không?
À, thầy Minh nói lại thôi Minh.
Dạ, có một số thí dụ như hồi có thể giống như trường hợp như gì, mình cần một người mục sư nhưng mà cái người mục sư đó chưa có lập gia đình thì khiến cho hội thánh cũng gặp khó khăn. Thành ra tốt nhất thì chắc không có nên mời người đó tới.
À, vậy tội nghiệp mấy mục sư trẻ tuổi vậy?
Không phải trẻ mà nhiều khi lớn tuổi cũng mà độc thân cũng còn cũng khổ nữa. Dạ.
Dạ.
Trẻ không?
Dạ, dạ. Yeah, yeah.
Tại vì trẻ thì còn có cơ hội lập gia đình nhưng mà nhiều khi họ độc thân mà cũng không phải nó là già nhưng mà cũng như chung chung tuổi vậy đó.
Dạ,
người
dạ.
Đó thì họ như vậy thì họ phải làm sao, làm gì cô?
Dạ, thật ra thì hồi nãy chúng ta có học qua rồi đó. Ở trong chú với nhau đó thì chúng ta biết tính dục là một điều mà Đức Chúa Trời đã lập nên, phải không? Đã tạo dựng nên. Chính Đức Chúa Trời đã tạo cho người nam, người nữ có tính dục. Có hai phái rõ ràng, phái nam, phái nữ. Và như vậy, sau khi chúng ta đã học về những cái điều như là tính dục đó được sử dụng một cách đúng đắn, một cách đúng chỗ là ở trong hôn nhân, tính dục tự nó rất là tốt lành, thì chúng ta sẽ nghĩ đến hay là nói đến một cách nghiêm chỉnh và thế nào? Tất cả những vị mục sư thì tôi có nghe kể thôi, cái này tôi không biết rõ ha, nhưng mà tôi có nghe kể lại đó, thì hồi trước 75 đó, những vị mục sư muốn về quản nhiệm một hội thánh phải là người đã lập gia đình. Tôi không hiểu đó có phải là một cái điều lệ của giáo hội thời đó hay không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà có một cái sự cẩn trọng quá mức như vậy thì có thể lắm hội thánh sẽ thiếu đi cái người hầu việc Chúa chứ. Bởi vì những người độc thân, những vị mục sư độc thân sẽ có những cái khó khăn đặc biệt của những cái người độc thân mà hầu việc Chúa. Thì chúng ta biết rằng hai vẫn hơn một mà Trường Đạo nói như vậy. Nếu cái người đó là người trẻ tuổi, cái cơ hội lập gia đình còn có, còn những người lớn tuổi hơn, tôi nghĩ rằng tuổi nào cũng còn có cơ hội nếu mà Chúa đem đến cho vị mục sư đó một cái người bạn đời. Chúng ta không biết được. Cho nên cái quyền quyết định để mời vị đó đến làm quản nhiệm hay không là chúng ta phải cầu nguyện nhiều với Chúa. Và đừng vì cớ cái sự độc thân của vị đó mà chúng ta đối xử hơi khác biệt, phải không? Theo cái suy nghĩ của tôi vậy đó, thì tôi không biết anh chị em nghĩ như thế nào.
Tôi thì cho tôi nói trâu thôi. Tại
dạ.
Vì cô Đi Tô hình như đoạn 12 cô mấy qua rồi có
dạ.
Nói vấn đề đó, chẳng hạn vợ chồng ở với nhau không có quyền ly dị, là nhất là ngoại tình, thì
dạ.
Người đó cũng như họ sẽ lập gia đình được nếu họ ở vậy được, hầu việc Chúa rất tốt. Còn
dạ.
Nếu không có được vậy thì phải lập gia đình. Chúa nói đừng có để trong Kinh Thánh, đừng có để cho lửa tình bị ung đốt.
Dạ.
Chỉ có không có gì mà mình phải, nếu họ muốn ở vậy, sợ hầu việc Chúa họ thích, sợ ở vậy. Còn không ấy thì họ cứ lập gia đình đâu sao.
Dạ. Yeah. Dạ yeah, mà ở đây á, trường hợp ở đây là chưa hề lập gia đình.
Dạ, yeah, chưa hề lập gia đình. Mà vấn đề thì không phải là mục sư nhưng mà là hội thánh. Hội thánh để ngăn người cũng như là không muốn có những cái chuyện gì thì họ, nếu mà có sự lựa chọn thì họ nên chọn cái người đã lập gia đình hơn là cái người không.
Vậy hả? Dạ. Tôi kể một chuyện vui nha. Tôi xin phép kể chuyện này, không phải là tôi muốn nói cái gì đâu ha, nhưng mà tôi nhớ có một lần tôi hỏi vị mục sư là mục sư Võ Ngọc Thiên Lộc đó. Ông ở tù, trong nhà tù Cộng sản 13 năm, ông mới ra. Thì chúng tôi nhóm chung một hội thánh và ông như một người anh vậy đó, rất là thân. Cho nên có lần ông nói với tôi hỏi là chừng nào mục sư mới lập gia đình vậy? Tôi hỏi vui vậy đó, rất là thân. Cái ông mới trả lời, thôi sợ quá. Tôi nói, sao vậy? Mục sư cần phải có một người để giúp đỡ mục sư trong chức vụ chứ, lúc đó ông mới về thôi, chưa đi Mỹ. Thì ông mới nói, có một lần vị thầy của ông ở trong thần viện có kể cho ông nghe câu chuyện đó, là vị mục sư, có một vị mục sư lập gia đình, có một bà mục sư đó rất là ghen. Mỗi lần mà ông sư đứng ở trên tòa giảng nhìn xuống chỗ mà mấy cô đang ngồi đó, thì về nhà đó là ông bắt đầu bị bà tra tấn. Bà nói chứ, lần sau mà ông giảng á, ông phải nhìn xuống tôi đây nè, không được nhìn chỗ khác hay chưa. Tôi nghe vậy tôi sợ quá, tôi không lập gia đình. Ông nói vui thôi, nhưng mà sau này ông qua Mỹ thì ông cũng lập gia đình, rồi cũng hầu Chúa ở San Jose. Cho nên chúng ta nghĩ rằng nếu mà cẩn thận như vậy thì cũng tốt. Tuy nhiên, nếu mà như vậy thì nếu ý Chúa đưa đến, chúng ta chấp nhận thôi, chúng ta tiếp nhận thôi, chúng ta không có thể vì cớ thì một sư đó không có gia đình mà chúng ta sợ đến rồi tình cảm rồi gì gì đó, thì chúng ta thấy cái điều đó cũng cũng hơi hơi khó ha, hơi khó cho người hầu việc Chúa. Biết đâu ông đến hội thánh rồi ông thấy cái, có cái cô nào đó và Chúa cho đó là cái người để giúp đỡ chức vụ của ông, giúp đỡ mà trong Kinh Thánh nói đó, không phải giúp việc mà là giúp đỡ thì cũng tốt thôi. Trước hết thì chúng ta cầu nguyện đi ha, nếu mà trường hợp có như vậy. Chúng ta cầu nguyện thì để có thể mời vị đó hay không. Yeah. À, nếu không còn gì nữa đó thì xin chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cảm tạ Chúa về bài học buổi tối hôm nay. À, bài sau thì chúng ta vẫn tiếp tục học về lời Chúa dạy về hôn nhân. À, bây giờ thì tối nay xin xin mời thầy Minh đi. Thầy Minh thay mặt anh em cầu nguyện để kết thúc.
Dạ. Xin lòng Chúa cầu nguyện.
Dạ. Hình như hơi nhỏ đó, tiếng hơi nhỏ đó thầy Minh.
Dạ.
Dạ.
Đó. Ok. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để mình xin được đại diện để cầu nguyện kết thúc buổi học hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, là Cha yêu thương của chúng con. Một lần nữa chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian thật quý báu này. Dù chúng con không ở cùng một nơi, nhưng qua đường dây điện thoại chúng con có phương tiện để chúng con học lời của Chúa. Cảm tạ Chúa cho chúng con có một tài liệu học rất là tốt, cho chúng con hiểu sâu hơn về những lời dạy của Chúa. Dù Kinh Thánh được viết ra từ ngàn năm trước, nhưng trong xã hội bây giờ chúng con cảm thấy rất là thực dụng, nhiều những bài học quý báu chúng con có thể áp dụng được trong đời sống của chúng con. Xin Chúa ngày thêm sức cho mỗi anh chị em chúng con tại đây, chúng con học nhớ và chúng con cũng biết áp dụng và vâng theo lời của Chúa để sống đẹp ý Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ Chúa cho cô Yến cũng có được sự khôn ngoan, có được sức khỏe và nhất là có tấm lòng sẵn sàng để hướng dẫn lớp học của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa cũng nhớ đến công khó của cô, xin Chúa cũng thêm sức cho cô, xin Chúa cũng ban ơn phước dư dật cho cô và cho gia đình để cô tiếp tục hầu việc Chúa trong những lớp học như vậy. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.
Amen.
Xin Chúa ngày ở cùng với tất cả chúng con trong tối hôm nay cũng như trong những ngày tới đây, gìn giữ cho chúng con mọi sự được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến những anh chị em không gọi vào được tối hôm nay, Chúa cũng khích lệ họ để lần tới cũng gọi vào được đông đúc, được học hỏi và được nhắc nhở, để mỗi chúng con đây đều là những ánh sáng trong thế gian, đều là những muối mà chúng con có thể ảnh hưởng được với những người chung quanh và cũng giúp cho những người chưa tin Chúa biết được và đến với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu.
Amen.
Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho bà Tâm Hương, bà là mẹ của mục sư Bửu, hội thánh CMA, và tối hôm nay thì bà cũng có vào để cùng nghe với chúng ta. Xin Chúa ban ơn để những tuần lễ kế tiếp thì bà có thể vào được với chúng ta. Bà là một người chị đồng hương của tôi, lớn tuổi hơn tôi một chút và rất là gia đình rất yêu mến Chúa, hầu việc Chúa rất tốt. Chúng ta cầu nguyện cho sức khỏe của bà. Yeah. Cảm ơn anh chị em, cảm ơn chị Năm, và chúng ta sẽ nghỉ ở đây.
Hẹn gặp lại thứ hai.
Dạ dạ.
Thứ sáu
dạ thưa, thứ sáu thì đổi lại thứ hai này, tại vì các anh em ngày thứ sáu bận đó, cho nên đổi lại thứ hai trong khoảng một tháng đó, phải không thầy Minh?
Dạ chắc hết luôn quyển này quá cô.
À hết quyển 4 luôn hả? Dạ. Dạ được.
Cũng tốt, cũng vậy tôi thì sẵn sàng. Cầu Chúa ban cho tôi được nghe mỗi 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 lần bấm thì được kết quả. Này có thằng cháu nó bấm bấm giùm. Tôi bấm thì cứ trật tết, tôi không biết tại sao. Kỳ kỳ vậy, tôi nãy giờ tôi cũng thì con nhà bắt cái kênh nó bấm chờ điện thoại. Cảm ơn Chúa được nghe những điều học hỏi sư hồng tốt quá.
Bấm, dạ bác bấm không được, bác có thể muốn thì tôi cháu có thể gọi lại rồi nhập bác vô cũng được. Dạ nhiều khi
dạ, hả?
Lớn
tuổi dạ, thì tốt quá. Cái nhiều khi tôi bấm hoài cũng được rồi cũng hơi thất vọng. Dạ, cầu Chúa ban cho tôi cũng ráng để là mình phải tập lần chứ còn đâu có để mượn người ta hoài vậy đâu.
Dạ, từ
từ hôm nào mà bác đánh không được đó thì cháu gọi là nhập bác vô cũng được.
Cảm ơn.
Bác cho số điện thoại để, nếu mà trường hợp nào mà không thấy bác vô đó thì tôi cháu.
Dạ, bây giờ về tôi thì một lần bây giờ tôi bằng cái điện thoại ra tôi không biết số của tôi giờ thì mình nhờ nhờ chị Yến đi ha. Số hồi điện thoại của tôi cầu Chúa ban phước cho trong đêm mình Chúa sai thiên sứ của Chúa đã đóng trại dây quanh mình hết để mọi người vừa ngủ trong giấc ngủ ơn của trung ơn của Chúa nhà sáng để mình hầu việc Chúa mỗi ngày vậy. Dì tạm chào. Gặp lại thứ hai. Dạ, chúc dạ, cùng.
Phúc nữa. Ngủ ngon.
Hello cô Yến ơi.
Dạ,
cô gì sẵn đây. Cô hỏi cô luôn cái số điện thoại đó cô có cho thì Dì bác đó tên gì vậy cô? Bác đó tên gì?
Dạ, tên là bác Hương, bác Năm Hương.
Năm Hương, rồi, ok.
Dạ.
Nếu mà cô có số thì cô cho luôn rồi thì...
Dạ, bây giờ để cô Yến tìm cái số nè.
Dạ.
Tại vì cũng phải lục ra.
Dạ,
thầy Minh chờ tí nha.
Dạ, được.
Và năm nay chắc 70 mấy đó thầy Minh. Chắc cỡ bằng mẹ cô Dung á. Chị Bảy á.
Đó vậy. Bác ở đâu gì cô?
Dạ ở New York này.
À cũng New York. Vậy cô có gặp thường không?
Dạ có gặp qua. Hai tuần nay cô Yến có đi nhà thờ chỗ của bác cái nhóm đó. Thì có gặp qua.
À,
bác cũng sức khỏe cũng không có tốt lắm, bây giờ chú cho đỡ rồi. Hôm trước thì bác bị bệnh hoài. Và gia đình thì tốt lắm. Gia đình yêu mến Chúa lắm. Để coi cái số. Xin lỗi thầy Minh, cô Yến tắt rồi, cô Yến gọi lại nha.
Dạ được cô.
Dạ rồi, cảm ơn thầy Minh.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.